mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là công du Hà Nội, phải chăng Tổng thống Nga giúp Việt Nam tăng trọng lượng trước Trung Quốc ở Biển Đông, chuyên mục do Thu Hằng biên soạn.
Hà Nội trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin công du cấp nhà nước trong hai ngày 19 và 20 tháng 6. Chọn công du Bắc Triều Tiên và Việt Nam, Tổng thống Nga muốn khẳng định còn nhiều bạn, dù bị phương Tây cô lập. Về phía Việt Nam, liệu có thể trông cậy vào mối quan hệ hữu nghị với Nga để tạo thêm trọng lượng với Trung Quốc ở Biển Đông hay không, trong khi Hà Nội hiểu rõ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, sẽ khó bỏ qua chuyến công du này. Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị, đường Đại sứ Nga tại Hà Nội đánh giá là văn kiện đặt nền móng cho sự phát triển, thực hiện các dự án ý tưởng lớn. Hai bên dự kiến sẽ thông qua tuyên bố chung và ký văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng. Dù Nga gây chiến ở Ukraine và bị các nước phương Tây trừng phạt, Hà Nội vẫn duy trì mối quan hệ nồng ấm với Moscow trong khuôn khổ ngoại giao cây tre, cân bằng giữa các cường quốc. Việt Nam cần Nga để tạo trọng lực đối phó với Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Chiến lược này nằm trong những dự án hợp đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi độc chiếm đến 80% diện tích. Từ khoảng 40 năm nay, liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietso Petro khai thác mỏ Bạch Hồ, một trong những mỏ dầu lớn nhất của Việt Nam. Theo trang Petrotimes ngày 16 tháng 3, thì kế hoạch mỏ Thiên Nga Hải Âu lô 12/11 của tập đoàn Zarubezhneft EP Việt Nam sẽ tiếp nhận dòng khí đầu tiên vào quý 4 năm 2026. Tháng 3 năm nay, tập đoàn Nga đã gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án. Tổng sản lượng của mỏ trong toàn chu kỳ khai thác từ năm 2025 đến 2047 dự kiến sẽ đạt hơn 7,43 tỷ mét khối khí đốt. Năm ngoái, khi tham dự diễn đàn tuần lễ năng lượng, Bộ trưởng Công thương Việt Nam và Bộ trưởng Năng lượng Nga đã ký bản ghi nhớ sửa đổi thỏa thuận cấp chính phủ về hoạt động liên doanh Vietso Petro và Rusviet Petro. Theo trang Thông tấn xã Việt Nam ngày hôm qua, thì thỏa thuận trên phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của các bên đối với hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí. Trong khi một số tập đoàn châu Âu như Repsol thì phải từ bỏ một số dự án do bị Trung Quốc gây sức ép, nhưng các doanh nghiệp Nga vẫn trụ lại. Có lẽ Moscow nằm trong số những người bạn hùng mạnh mà Việt Nam có thể viện đến trong trường hợp cần thiết, theo những nhận định của nhà nghiên cứu Kolinko trong thư điện tử trả lời trang Deutsche Welle ngày 18 tháng 6. Và Hà Nội không che giấu điều này, đặc biệt khi đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, bất chấp chỉ trích từ Hoa Kỳ và phương Tây, cũng là những đối tác quan trọng. Có lẽ chiến lược ngoại giao cây tre kết bạn với các cường quốc đang giúp Hà Nội tiếp tục củng cố đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Một mặt, Việt Nam vẫn lên tiếng phản đối mọi hành động của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa. Ví dụ gần đây là Việt Nam phản đối một tàu quân y của Hải quân Trung Quốc được đưa đến Hoàng Sa để chăm sóc quân nhân. Mặt khác, Hà Nội vẫn lặng lẽ tăng tốc, thậm chí sử dụng cả máy nạo vét hút giống như thiết bị được Trung Quốc sử dụng để gia tăng xây dựng tiền đồn ở quần đảo Trường Sa. Trong báo cáo ngày 7 tháng 6, Viện Nghiên cứu Minh bạch Hàng hải Châu Á trực thuộc trung tâm CSIS ở Hoa Kỳ cho rằng năm 2024 sẽ là năm bồi đắp đảo kỷ lục của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Một ý khác được nhà nghiên cứu Kolinko ở Singapore lưu ý là Bắc Kinh hiện đang đối đầu căng thẳng với Manila ở Biển Đông, dùng vòi rồng cản trở tàu tiếp liệu của Philippines cho lực lượng đồn trú trên những hòn đảo mà Philippines đòi chủ quyền, cùng với hàng loạt sự cố khác kể từ tháng 2 vừa qua. Việt Nam cũng thường xuyên tiếp tế cho các đảo nằm trong quyền kiểm soát ở Trường Sa, nhưng Trung Quốc không can thiệp mạnh mẽ như đang làm với Philippines. Bất chấp lập trường và phản ứng ngày càng hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam sẽ không nhân nhượng về chủ quyền, theo nhà nghiên cứu Kolinko. Nhưng điều mà họ tìm kiếm là quản lý vấn đề một cách hợp lý với Trung Quốc. Khó có thể giải quyết tranh chấp chủ quyền một sớm một chiều, và Việt Nam có lẽ sẽ đi theo con đường quản lý hơn là giải quyết. Và trong hành trình này, người bạn Nga tiếp tục là một trong những đối tác có trọng lượng cho Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với chủ đề Hội chợ quốc tế Eurosatory, tủ kính của nền công nghiệp quốc phòng Pháp, phóng sự của Thanh Hà. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, mối đe dọa chưa từng có nhắm vào an ninh Hoa Kỳ từ sau chiến tranh Triều Tiên.
Nga và Bắc Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự, Tổng thống Vladimir Putin nhân chuyến công du Bình Nhưỡng đã nói đến một nền tảng trong quan hệ lâu dài giữa Moscow với Bình Nhưỡng. Chủ tịch Kim Jong-un thì nhấn mạnh đến tình hữu nghị thắm thiết gắn liền hai quốc gia đang bị phương Tây trừng phạt. Việc Bình Nhưỡng cung cấp đạn dược tiếp tay với Moscow trong cuộc xâm lược Ukraine để đổi lấy công nghệ quốc phòng của Nga trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất, trực tiếp đe dọa đến an ninh của Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, trong bài viết đăng trên trang mạng của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Phó chủ nhiệm chương trình Châu Á và bán đảo Triều Tiên ông Victor Cha đã phân tích kỹ vì sao đối với an ninh của Hoa Kỳ, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên lại là một mối đe dọa chưa từng có kể từ sau chiến tranh Triều Tiên đến nay.
Mở đầu bài viết đăng trên trang mạng của CSIS hôm 17 tháng 6, tác giả nhắc lại từ tháng 11 năm 2022, Hoa Kỳ đã có thông tin Bắc Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga, chính xác hơn là cho tổ chức bán quân sự Wagner trong tay Yevgeny Prigozhin. Nhưng mãi đến gần đây, Ngoại trưởng Antony Blinken mới nhìn nhận rằng Wagner đã nhận 5 triệu đầu đạn của Bình Nhưỡng và kể cả hàng chục tên lửa đạn đạo của quốc gia Đông Bắc Á này. Đáng lo ngại hơn cả là những gì Nga lại quả cho Bắc Triều Tiên.
Dù là rất cần dầu hỏa cũng như là nông phẩm của Nga, thế nhưng không chỉ vì thế mà Chủ tịch Bắc Triều Tiên trải thảm đỏ và long trọng tiếp đón ông Vladimir Putin như những gì đang diễn ra vào ngày hôm nay tại Bình Nhưỡng. Tháng 3 vừa qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haines đã khẳng định món quà đáng giá nhất mà Putin có thể mang đến cho ông Kim Jong-un nằm ở vế hợp tác quân sự. Về điểm này, phía Nga, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã có những bước chuẩn bị bài bản. Cuối tháng 3 vừa qua, thì Moscow đã dùng quyền phủ quyết ngưng chuyển hạn công tác của các nhân viên quốc tế giám sát các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên. Kế tới trong tháng này, một nhóm các chuyên gia của Nga đã được điều sang Bắc Triều Tiên trước khi mà Bình Nhưỡng phóng vệ tinh quân sự. Ông Kim Jong-un thì tuyên bố hài lòng trước tiến triển của các dự án phát triển tàu ngầm hạt nhân trong tuần này. Một chuyên gia cũng trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đã báo động là có nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng dường như đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm và đấy có thể là các loại tên lửa đạn đạo SLBM và tên lửa hành trình hải đối không SLCM. Đành rằng Nga tiếp tục cần đạn dược của Bắc Triều Tiên, thế nhưng đổi lại thì Bình Nhưỡng lại đang cần từ công nghệ tiên tiến của Moscow cho đến các chương trình tàu ngầm hạt nhân. Bắc Triều Tiên cũng rất cần những công nghệ của Nga để làm chủ công nghệ chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Bắc Triều Tiên mà được Nga hỗ trợ trong các lĩnh vực này thì đây là điều không hay cho nước Mỹ. Bởi như tác giả bài viết ghi nhận, có tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân, nắm giữ bí quyết bắn tên lửa từ tàu ngầm, được trang bị vệ tinh quân sự. Bắc Triều Tiên có thêm vũ khí gây bất ổn cho an ninh trên bán đảo Triều Tiên và tại châu Á.
Hệ quả tiếp theo là an ninh của bản thân nước Mỹ cũng bị đe dọa, vệ tinh và tàu ngầm của Bắc Triều Tiên có thể sẽ nhắm tới lãnh thổ của Hoa Kỳ, trong lúc mà Washington thì khó lòng diệt trừ hiểm họa hạt nhân Bắc Triều Tiên. Victor Cha trích dẫn thẩm định của một số chuyên gia Hoa Kỳ, theo đó Bắc Triều Tiên dường như là đã có đến 50 quả bom nguyên tử. Từng trực tiếp tham gia các vòng đàm phán 6 bên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tác giả bài viết đã lấy làm tiếc là trước những hành vi khiêu khích càng lúc càng dồn dập trong thời gian gần đây của chế độ Kim Jong-un, thì chính quyền Biden chỉ biết ghi nhận rồi lên án Bình Nhưỡng. Washington đồng thời cũng đã cho tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn và thường xuyên hơn với các đồng minh ở Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Có điều, vào lúc mà Bình Nhưỡng chưa bao giờ có nhiều phương tiện như hiện tại để khiêu khích cộng đồng quốc tế, nhất là càng gần đến bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, thì ở góc đài bên kia, chính quyền Biden vẫn bồn cũ soạn lại, có nghĩa là Nhà Trắng vẫn giữ nguyên lập trường từ thời Barack Obama đòi Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Chế độ Kim Jong-un đã ít nhất 20 lần bác bỏ mọi đề xuất của phía Mỹ để khởi động trở lại các vòng đàm phán.
Vậy thì Mỹ phải làm gì? Cựu quan chức trong chính quyền Mỹ này tán đồng việc Washington mở rộng các chương trình tập trận chung với Tokyo và Seoul, tăng thêm khả năng răn đe cho cả ba bên. Nhưng thay vì cứ một mực đòi Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình nguyên tử và tên lửa đạn đạo, thì Hoa Kỳ cần gấp rút tìm cách ngăn cản các khoản giao thương về quân sự, vũ khí giữa Bắc Triều Tiên và Nga.
làm thế nào để ngăn chặn cả trên bộ lẫn trên biển các khối đạn dược Bình Nhưỡng có thể chuyển đến tay Moscow, bởi vì ở thời điểm này, sau chiến tranh Ukraine và xung đột tại Gaza, ông Biden chắc chắn là không cần trông thấy rộ lên thêm một cuộc xung đột vũ trang thứ ba. Thêm vào đó, cựu quan chức Hoa Kỳ Victor Cha cũng lấy làm khó hiểu vì sao mà Washington đã không xuất sáng hơn nữa trước việc Nga tháng 3 vừa rồi đã phủ quyết việc triển hạn công tác của Ủy ban chuyên gia Liên Hiệp Quốc giám sát lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên, bởi với quyết định này thì coi như là Moscow mặc nhiên để cho Bình Nhưỡng muốn làm gì thì làm, kể cả việc để cho Nga được quyền giúp đỡ Bắc Triều Tiên hiện đại hóa cỗ máy quân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực hạt nhân và chế tạo tên lửa.
Song theo chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu CSIS, Mỹ vẫn còn có khả năng can thiệp.
Victor Cha nhắc lại, Washington tuy không có liên hệ trực tiếp với Bình Nhưỡng, thế nhưng một số quốc gia châu Âu thì vẫn để ngỏ cánh cửa với chế độ Bắc Triều Tiên, mà bản thân ông Kim Jong-un thì dường như cũng muốn xem châu Âu là một cửa ngõ mở ra với thế giới phương Tây. Vậy thì tại sao lại không sử dụng đến công cụ này để gây sức ép, ngăn chặn vũ khí của Bắc Triều Tiên trên hành trình được đưa sang Nga? Một khả năng thứ nhì là tại sao chính quyền Biden lại không lôi kéo Trung Quốc vào phía mình khi biết rằng Trung Quốc không mấy hài lòng thấy Bình Nhưỡng đang ngả dần vào vòng tay của Moscow. Một công cụ thứ ba mà Hoa Kỳ cũng có thể sử dụng đó là chiến tranh tuyên truyền. Thật vậy, chủ nhiệm chương trình châu Á của trung tâm CSIS đã đơn cử một thí dụ rất cụ thể là vào lúc mà Bắc Triều Tiên dùng bóng bay thả rác thải sang lãnh thổ Hàn Quốc, thì để đáp trả, Seoul cũng đã dùng bóng bay, nhưng là để thả truyền đơn và đĩa hát của ban nhạc rất nổi tiếng BTS sang xứ sở của ông Kim Jong-un, và quyền lực mềm của Hàn Quốc có lẽ còn khiến Bắc Triều Tiên lo sợ hơn cả các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Cựu quan chức Mỹ Victor Cha cho rằng đã đến lúc Washington cần mạnh dạn tìm kiếm những phương pháp mới để hóa giải mối đe dọa Bắc Triều Tiên, trong khi chờ đợi Vladimir Putin và Kim Jong-un đang thực sự hài lòng với một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Moscow thì mượn tay Bình Nhưỡng để gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong vùng châu Á. Thế còn Bắc Triều Tiên thì trông thấy ở nước Nga của Tổng thống Putin một đối tác đáng tin cậy để hiện đại hóa và tăng tốc các chương trình hạt nhân của mình. Phó chủ nhiệm chương trình châu Á trực thuộc trung tâm CSIS đã kết luận đến lúc mà Hoa Kỳ phải chuyển sang thế phản công.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Putin công du Việt Nam cấp nhà nước. Nga và Bắc Triều Tiên ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược. Tại Biển Đông, Manila tố cáo tuần trước Trung Quốc lần đầu tiên khám xét tàu thuyền Philippines. Mục mỗi ngày một sự kiện, công du Hà Nội phải chăng Tổng thống Putin giúp Việt Nam tăng trọng lượng trước Trung Quốc ở Biển Đông. Mục theo dòng thời sự, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, mối đe dọa chưa từng có nhắm vào an ninh Hoa Kỳ từ sau chiến tranh Triều Tiên. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mời quý vị xem mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, các chính đảng ở Pháp ráo riết chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội. Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Bắc Triều Tiên là hai chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm nay.
Báo Le Figaro ghi nhận Kim Jong-un trải thảm đỏ đón Vladimir Putin, người bạn tốt nhất của nhân dân Triều Tiên trong chuyến công du đầu tiên kể từ 25 năm nay.
Vài giờ trước khi Sa Hoàng mới hạ cánh, quân đội nhân dân Triều Tiên đã phô trương cơ bắp với kẻ thù Hàn Quốc. Vài chục lính Bắc Triều Tiên vượt qua đường giới tuyến ở khu phi quân sự, khiến Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo. Bình Nhưỡng tưng bừng đón tiếp người khách quan trọng nhất sau chuyến thăm của Tập Cận Bình năm 2019. Nhà nghiên cứu Chong Song-chan của Viện Sejong nhận định việc Putin đến thăm cấp nhà nước 2 ngày là món quà cho Kim Jong-un, nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, mức độ chưa từng thấy kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Hoa Kỳ lo ngại hai chế độ toàn trị này sẽ hợp tác sâu hơn về quốc phòng để cung ứng cho cuộc máy chiến tranh trên chiến trường Ukraine. Đổi lại, Bình Nhưỡng được chuyển giao công nghệ nhạy cảm, một luồng sinh khí về ngoại giao và kinh tế ngoài mong đợi của Kim Jong-un sau thất bại ở Hà Nội với Donald Trump năm 2019. Từ nay, Kim tha hồ đẩy nhanh chương trình nguyên tử mà không sợ bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt vì Nga sẽ dùng quyền phủ quyết. Nhờ số đạn dược tồn trữ vô cùng lớn thời chiến tranh lạnh, Bắc Triều Tiên đã trao 5 triệu quả đạn pháo cho Nga và nhiều hỏa tiễn đạn đạo. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, dù là đạn cũ chất lượng tồi, nhưng cũng đã giúp Moscow có thể oanh tạc dữ dội vào Ukraine. Tổng thư ký NATO cho rằng Nga từ nay lệ thuộc nặng nề vào các chế độ toàn trị trên thế giới như Trung Quốc, Iran. Liệu hai nhà độc tài có đi xa hơn với việc lập liên minh quân sự hay không? Đa số chuyên gia nghi ngờ khả năng Moscow chia sẻ các bí mật quân sự quan trọng như thiết kế hỏa tiễn hay tàu ngầm với người láng giềng thích quấy rối này.
Đối với Lysenko, quan hệ đối tác giữa Nga và Bắc Triều Tiên chỉ mang tính biểu tượng thay vì chiến lược. Hai nước này đều kịch liệt chống phương Tây, nhưng có rất ít lợi ích chung, theo Lysenko.
Nhà phân tích Andrei Lanko ở Seoul cho rằng vũ khí bán cho Nga thật ra cũng có giới hạn vì Bình Nhưỡng không muốn làm cạn kiệt kho dự trữ và không thể gia tăng nhanh sản lượng do khó khăn về logistics và thiếu năng lượng về thương mại. Trong những năm 2010, trao đổi song phương giữa Bắc Triều Tiên với Nga chỉ khoảng 100 triệu đô la một năm, còn với Trung Quốc là 6 tỷ đô la. Bình Nhưỡng không có mấy nguồn lợi khiến Moscow phải chú ý ngoài than đá và một ít khoáng sản thô. Tuy nhiên, cũng có thể đề nghị nguồn lao động rẻ, trong khi các nhà máy vũ khí Nga đang cần công nhân, hàng ngàn lao động xuất khẩu, mỗi người hàng năm mang về cho Bắc Triều Tiên từ 4.000 đến 5.000 đô la, cần thiết cho sự sống sót của họ nhà Kim, nhưng bản thân người lao động chỉ nhận được thù lao rất thấp.
Báo Le Monde nhận định, sự gần gũi giữa Putin và Kim Jong-un mang lại cho Trung Quốc nhiều cảm giác khác nhau lời lẽ trong nguyên văn.
Lẽ ra đơn giản nhất là từ Bắc Kinh hồi giữa tháng 5, Putin đi thẳng đến Bình Nhưỡng, chỉ mất có 2 giờ bay, nhưng Tổng thống Nga lại chờ tới một tháng sau mới sang thăm Bắc Triều Tiên 2 ngày 18 và 19, sau đó đến Việt Nam. Tờ báo cho rằng có lẽ Trung Quốc không muốn tạo ra hình ảnh một bộ ba kẻ thù của phương Tây. Lệ thuộc hoàn toàn vào Bắc Kinh một thời gian quá dài, Kim Jong-un có lợi khi đa dạng hóa đối tác. Sự thay đổi này là con dao hai lưỡi cho Trung Quốc. Kim Jong-un giao du với Nga thì Bắc Kinh vừa nhẹ bớt gánh nặng phải bên vực những hành động quá lố của Bắc Triều Tiên trước quốc tế, vừa bớt phải nuôi báo cô để chế độ Bình Nhưỡng sống sót. Đó là vì cần phải duy trì một vùng đệm do các căn cứ quân sự Mỹ tại Hàn Quốc chỉ cách lãnh thổ Trung Quốc có 400 cây số, nhưng Bắc Kinh cũng vất vả với những vụ thử nguyên tử và bắn hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Chế độ này không nghe ai cả, chỉ hành động theo ý mình và không chịu cải cách để phát triển theo kiểu Trung Quốc.
Hàng loạt vụ bắn hỏa tiễn trong những năm 2010 khiến các nhà chiến lược Trung Quốc tin rằng Bắc Triều Tiên, quốc gia duy nhất có hiệp ước quốc phòng chung với Bắc Kinh, đã trở thành một gánh nặng. Thỏa thuận này được gia hạn vào năm 2021, nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo nhắc nhở rằng Bắc Kinh sẽ chỉ cứu giúp nếu Bắc Triều Tiên bị tấn công, chứ không phải là khi Bình Nhưỡng là kẻ tấn công.
Tuy đã chán ngán, nhưng rồi Bắc Triều Tiên lại trở nên cần thiết vì Trung Quốc lo ngại trước việc Hoa Kỳ ngày càng xích lại gần Nhật Bản và Hàn Quốc, thường bị Bắc Kinh cho là NATO chống Trung Quốc. Moscow góp phần làm nhẹ bớt trừng phạt cho Bình Nhưỡng là điều tốt, nhưng qua đó ảnh hưởng của Bắc Kinh lại bị giảm bớt. Cuộc chiến tranh của Nga với sự trợ giúp của đạn pháo Bắc Triều Tiên góp phần làm giảm trữ lượng vũ khí phương Tây hoàn toàn có lợi cho Trung Quốc, đồng thời giúp trắc nghiệm khả năng tránh né hệ thống tài chính do Mỹ thống trị mà một ngày nào đó sẽ cần đến nếu xâm lăng Đài Loan, chuẩn bị cho cú sốc tương lai giữa Trung Quốc với phương Tây. Tuy nhiên, có thể Nga sẽ giúp Bắc Triều Tiên phát triển chương trình hỏa tiễn, Bình Nhưỡng không còn dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Hồi tháng 3 năm ngoái, nhật báo Rodong Shinmun đăng tấm ảnh Kim Jong-un bao quanh là các sĩ quan cao cấp đặt tay lên một quả bom tròn kích thước cỡ nửa thùng phi sơn màu xanh lá và đỏ theo tờ báo nhà nước. Đó là hai đầu đạn nguyên tử chiến thuật có thể gắn vào các hỏa tiễn tầm ngắn để tấn công vào Hàn Quốc. Thái độ này rất gần với Nga, đã nhiều lần dùng bóng ma nguyên tử đe dọa trong 2.5 năm chiến tranh với Ukraine và rất xa với chủ trương của Trung Quốc là chỉ mang tính răn đe, một chủ đề đáng ngại mà Bắc Kinh đã nhiều lần nêu ra với Putin từ khi xâm lăng Ukraine, nhưng Tổng thống Nga vẫn không từ bỏ.
Với Ukraine, Le Figaro nhận thấy Kiev đã gợi cảm hứng cho nền kỹ nghệ quốc phòng. Phóng viên tờ báo đã đến thăm gian hàng của Ukraine tại hội chợ vũ khí quốc tế Eurosatory ở ngoại ô Paris.
Các thôn không chiến, hải chiến và trinh bộ được quân đội Ukraine sử dụng được triển lãm tại đây. Một gian hàng khiêm tốn bên cạnh những khu vực quy mô của các tập đoàn vũ khí quốc tế, như một nhà kỹ nghệ nhận định, sau chiến tranh, họ sẽ là những người cạnh tranh với chúng tôi. Le Figaro chú ý đến Magura V5, drone dài 5 mét được đặt ngay lối vào như là biểu tượng của chiến thắng. Vũ khí này đã giúp Ukraine phá hủy nhiều chiến hạm của Nga ở Hắc Hải, nhưng những người phụ trách gian hàng rất kiệm lời vì giữ bí mật quân sự.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về tình hình chính trị nước Pháp, Le Figaro có bài xã luận với tiêu đề Đảng Tập hợp Dân tộc, ông vua cởi chuồng, với nhận định Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc dường như nay không còn tin vào những quan điểm vô nghĩa của họ nữa.
Chỉ trong vài ngày, những lời hứa chủ yếu đã bị hoãn lại đến mùa thu, thậm chí sau năm 2027, việc hủy bỏ cải cách hưu trí bỗng dưng không còn khẩn cấp. Thuế VAT 5,5% trên sản phẩm thiết yếu bỗng không còn thiết yếu, hay việc bỏ thuế thu nhập cho người dưới 30 tuổi cũng vậy, thậm chí tuy chống Hồi giáo, nhưng Tập hợp Dân tộc không còn muốn cấm khăn choàng Hồi giáo nơi công cộng. Thực tế là với 3.000 tỷ euro nợ công và 5,1% thâm hụt ngân sách, tình hình tài chính không cho phép vung tay quá tráng. Trong một thời gian quá dài, các lãnh đạo đảng này đã ru ngủ người Pháp với các giải pháp phi thực tế. Ông vua Erhan nay đã bị lột chuồng và chỉ còn vài ngày nữa để cử tri nhận ra. Le Figaro nhận định bầu cử Pháp nhưng tác động đến châu Âu.
Nước Pháp với sức nặng của mình trong khối không thể là một phòng thí nghiệm lý tưởng để trắc nghiệm dân chủ một cách hú họa, đơn giản chỉ vì có thể lôi kéo theo phần còn lại của châu lục. Nếu thất bại, không ai phản đối việc người Pháp chọn lựa vận mệnh của mình, nhưng mỗi nước đều lo cho lợi ích của họ.
Đức ngán ngẩm việc trả giá cho sự phá sản của nước khác, ý muốn mở rộng ảnh hưởng. Đông Âu lo ngại về viện trợ của phương Tây dành cho Kiev. Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp sẽ tác động ở tầm châu lục về đường hướng của châu Âu, về sự vững chắc của NATO, quan hệ với Putin, chiến tranh ở Ukraine và Gaza. Trong khi đó, Nga hy vọng cực hữu Pháp chiến thắng. Bà Marine Le Pen từng đến gặp Putin từ lâu, duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow, vốn cung cấp tài chính cho đảng của bà dưới dạng một món vay. Theo một nhà bình luận, ít nhất những sự kiện ở Pháp là tin vui cho Moscow. Trong tương lai gần, Tổng thống Pháp không còn có thể tập trung vào Ukraine hay lập liên minh chống Nga.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời vì quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Hội chợ quốc tế Eurosatory, tủ kính của nền công nghiệp quốc phòng Pháp, phóng sự của Thanh Hà.
Tạp chí xã hội.
Được thành lập vào năm 2000, xưởng sáng tác nghệ thuật Residence du Festival de Cannes dành cho các tài năng điện ảnh trẻ của Liên hoan phim Cannes đã tiếp đón hơn 250 đạo diễn đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới trong vòng hơn 20 năm qua. Nhiều người trong số đó đã tạo được tiếng tăm trong nền nghệ thuật thứ bảy, như đạo diễn người Romani Corneliu Porumboi được giải ống kính vàng vào năm 2006 qua bộ phim 12 giờ 8 phút ở phía đông Bucharest, hay đạo diễn người Mexico Ama Escalante đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes vào năm 2013, hoặc đạo diễn người Hungary với giải Grand Prix ở Cannes vào năm 2015. Hoặc giải Oscar cũng như quả cầu vàng cho bộ phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất vào năm 2016 qua bộ phim Le Fils de Sol. Mỗi năm 12 đạo diễn được tuyển chọn vào hai đợt, mùa thu và mùa hè, và trong vòng 4 tháng họ sẽ cư trú tại trại sáng tác. tọa lạc tại trung tâm thủ đô Paris. Mỗi đạo diễn sẽ được hướng dẫn phát triển kịch bản cho đến quá trình sản xuất cho bộ phim đầu tay hoặc bộ phim thứ hai. Tất cả cũng sẽ được hỗ trợ một khoản chi tiêu khoảng 800 euro, có vé vào nhiều rạp chiếu phim ở Paris và được mời đến dự liên hoan phim Cannes. Bên lề sự kiện diễn ra ở miền Nam nước Pháp vào tháng 5 vừa qua, 12 đạo diễn cũng sẽ có buổi thuyết trình về dự án làm phim để giành được giải thưởng của quỹ điện ảnh CNC, Trung tâm Điện ảnh và Hình ảnh động quốc gia Pháp, trị giá 5.000 euro. Diana Cẩm Vân Nguyễn, nữ đạo diễn người Cộng hòa Séc gốc Việt, là một trong 6 đạo diễn trẻ được lựa chọn vào khóa mùa thu từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 2 năm nay và cô có mặt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 vừa qua. Nhân dịp này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn nữ đạo diễn trẻ, tác giả của nhiều bộ phim ngắn như phim Love Dead đã giành được nhiều giải thưởng tại nhiều liên hoan phim khác nhau. Trong đó, có giải phim ngắn xuất sắc nhất tại liên hoan phim BFP London Film Festival. Xin cảm ơn chị Diana Cẩm Vân Nguyễn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Là một trong 6 đạo diễn trẻ được lựa chọn tham gia trại sáng tác nghệ thuật của Liên hoan phim Cannes mùa thu đông năm ngoái. Chị có thể cho biết là trải nghiệm này như thế nào được không?
Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi khuyên tất cả các đạo diễn trẻ nên thử sức nếu muốn làm ra bộ phim dài đầu tiên. Trại sáng tác cung cấp chỗ ở tại trung tâm thủ đô Paris. Tại đó chúng tôi có thể dành toàn bộ thời gian cùng những đạo diễn khác được lựa chọn đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng sống trong một căn nhà và có thể truyền cảm hứng cho nhau. Một điểm khác nữa là trại sáng tác này cho tôi một khoảng thời gian để tập trung vào bản thân và vào dự án mà tôi đang chuẩn bị, mà tôi không biết là tôi cần khoảng thời gian đó cho phép tôi chuẩn bị cho việc viết kịch bản cho phim của tôi tốt hơn. Để được lựa chọn vào trại sáng tác, chúng tôi phải có một dự án làm phim trước và đến đó để hoàn thiện kịch bản.
Vậy thì trại sáng tác có những hoạt động cụ thể gì?
The residency also provide you like the consultancy.
Ban tổ chức cũng cung cấp cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích với các cuộc gặp gỡ cùng các đạo diễn nổi tiếng. Ví dụ đạo diễn Justin Trier, chủ nhân Cành Cọ Vàng năm 2023, đã đến trại và trao đổi với chúng tôi. Ngoài ra còn có các nhà làm phim nổi tiếng khác như là Claire Maton hay Céline Sciamma. Chúng tôi cũng có một tiết học kéo dài 4 tiếng nói về sinh thái, giới thiệu cho chúng tôi về eco-filming, green filming, có nghĩa là làm phim nhưng vẫn bảo vệ sinh thái. Chúng tôi cũng học tiếng Pháp 3 giờ mỗi tuần. Hiện tôi vẫn nhớ một chút, hiểu một chút tiếng Pháp, nhưng tôi vẫn chưa tự tin để nói tiếng Pháp. Sau đó, phần còn lại của chương trình phụ thuộc vào quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi muốn viết kịch bản, viết sách hay đi bộ trên phố, tìm cảm hứng hoặc thăm các triển lãm.
Để được lựa chọn vào trại sáng tác này, thì chị đã chuẩn bị những gì?
Thực tình là tôi không có bỏ quá nhiều công sức vì tôi nộp hồ sơ vào phút cuối. Tôi gửi cho họ tất cả những gì tôi có. Ban tổ chức cũng có những quy định khá nghiêm khắc cho các nhà làm phim từ khắp thế giới, không phải là người Pháp và không sống ở Pháp. Chẳng hạn như các đạo diễn phải đến để chuẩn bị cho bộ phim đầu tay hoặc là bộ phim thứ hai và các bộ phim đã làm phải xuất hiện trong danh sách 8 liên hoan phim danh giá nhất. Các đạo diễn phải dưới 35 tuổi. Khi đạt được những điều kiện này thì ban tổ chức sẽ xem xét những bộ phim ngắn mà bạn đã giới thiệu và nếu qua vòng thì sẽ có một cuộc phỏng vấn. Cuối cùng họ sẽ chọn ra 6 người. Đối với tôi, quá trình này không quá khó nhưng tôi cũng không ngờ là mình được chọn và tôi cũng rất biết ơn vì đó là một chương trình tuyệt vời. Ví dụ trong việc tìm kiếm nhà sản xuất phim, tôi muốn tìm một nhà đồng sản xuất cho phim của tôi ở Pháp nhờ vào trại sáng tác mà tôi đã có cơ hội gặp được nhiều nhà sản xuất quan tâm đến dự án của tôi.
For them.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Chị có thể chia sẻ về dự án làm phim đang chuẩn bị được không?
The story is inspired by my own experience.
Đó là một câu chuyện được lấy cảm hứng từ câu chuyện của chính tôi cách nay vài năm khi tôi 22 tuổi. Một người bạn của bố mẹ tôi đã bảo tôi lấy con trai của họ ở Việt Nam. Nếu làm vậy, tôi có thể giúp anh ta đến Cộng hòa Séc. đến châu Âu. Trong gia đình tôi là người duy nhất có quốc tịch Cộng hòa Séc và là chị cả trong nhà. Nếu làm như vậy, tôi sẽ nhận được 20.000 euro. Đó là vấn đề chính mà tôi muốn khai thác. Nhưng nhân vật chính trong phim của tôi sẽ nhạy cảm hơn và nhân vật bố mẹ trong phim không may lại gặp phải vấn đề về tài chính, khiến cô gái đó cảm thấy có lỗi và chấp nhận cuộc hôn nhân giả này. Tôi chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi. Đây sẽ là một bộ phim viễn tưởng kết hợp với các hình ảnh hoạt hình vì tôi được đào tạo làm phim hoạt hình. Những kỹ thuật mà tôi sẽ sử dụng trong phim khá giống với bộ phim ngắn trong phim Love Death của tôi. Phần hoạt hình sẽ chiếm 30% và 70% sẽ do diễn viên đóng. Tôi đã bắt đầu dự án làm phim này từ 2 năm trước và vẫn đang hoàn thiện. Hiện tôi vẫn đang viết kịch bản. Tôi cũng đã chọn được diễn viên. Vào tháng 9 tối, tôi dự định sẽ hoàn thành một phim ngắn khoảng 8 phút để xem thành quả ra sao. Khi kết hợp các kỹ thuật khác nhau, tôi đã nhận được tài trợ từ một quỹ điện ảnh ở Cộng hòa Séc và từ Creative Europe Media. Tôi cũng sẽ làm hồ sơ để xin hỗ trợ sản xuất vào tháng 10 tới. Hiện có 2 nhà sản xuất từ Cộng hòa Séc và Slovakia tham gia vào bộ phim này. Tôi đang muốn tìm nhà sản xuất Pháp, Singapore và Việt Nam.
It's in the plan French producer and Singaporean producer and Vietnamese producer.
Nhiều đạo diễn trẻ sau khi tham gia vào trại sáng tác đã đạt được không ít giải về điện ảnh. Liệu chị có đặt ra mục tiêu nhắm vào một giải nào cụ thể hay không? Chẳng hạn như là được lọt vào danh sách tranh giải của Liên hoan phim Cannes.
I'm very careful about this actually. The residency keep you might give you this feeling that it's gonna be easier.
Tôi rất cẩn thận vì điều này, vì trên thực tế, trại sáng tạo cho chúng tôi cảm giác là giành được giải sẽ dễ hơn. Nhưng hiện tôi vẫn chưa rõ bộ phim của tôi sẽ ra sao và tôi không muốn dự đoán. Dĩ nhiên nếu phim được lựa chọn để tranh giải thì với tôi sẽ giống như là một giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng tôi nghĩ điều này sẽ rất khó khăn để được chọn tại Liên hoan phim Cannes và không phải ai cũng có thể làm được. Nếu được bất cứ một liên hoan phim nào khác chọn thì tôi cũng sẽ rất mừng. Mục đích của tôi không phải là trở thành người nổi tiếng hay gì cả, mà tôi chỉ muốn có thể tiếp tục làm phim. Tức là nếu bộ phim đầu tay của tôi thành công thì tôi có thể tiếp tục làm điều mà tôi thích. Tôi dành nhiều quan tâm cho phim hơn là những hào quang được tỏa sáng trên thảm đỏ, dù biết rằng đó là một phần của các liên hoan phim.
Popularity and shining around the red carpet or everything is just in addition for me and it doesn't have to be a part of it for me, but you know, it also belongs to it. So it's about the film for me more.
Vừa rồi là tạp chí kinh tế với chủ đề hội chợ quốc tế Eurosatory, tủ kính của nền công nghiệp quốc phòng Pháp. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự với đề tài Pháp thúc đẩy Việt Nam đạt mục tiêu trung hòa khí thải, bảo vệ bờ biển. Thu Hằng phỏng vấn đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Olivier Brochet, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế.
Là nguồn xuất khẩu vũ khí lớn thứ nhì trên thế giới, tại Hội chợ Quốc tế về Quốc phòng và An ninh Eurosatory 2024, tổ chức ở ngoại ô Paris, tủ kính của ngành công nghệ quốc phòng Pháp có gì mới năm nay? Các nhà sản xuất Pháp đã gấp rút muốn chinh phục lại một phần thị trường của châu Âu vào lúc mà ngay chính các quốc gia trong Liên Âu chỉ mua vào có 20% vũ khí do chính các thành viên trong khối này sản xuất, 80% còn lại là dựa vào các đối tác ở bên ngoài mà chủ yếu là Mỹ và gần đây hơn là vào Hàn Quốc. Để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ lớn trên thị trường, hội chợ Eurosatory là cơ hội để các nhà sản xuất của Pháp khoe những sản phẩm mới. Các công ty khởi nghiệp, các hãng tư nhân được mời tham gia đông đảo cùng với các tập đoàn trực tiếp được bên Bộ Quân lực Pháp hỗ trợ. RFI tiếng Việt đã dừng chân tại khu trưng bày của Bộ Quân lực Pháp và xin được giới thiệu một vài phát minh mới đã ít nhiều được bên Tổng cục Vũ khí Khí tài DGA của Pháp cũng như là của cơ quan đặc trách về những phát minh trong lĩnh vực quốc phòng AID hỗ trợ. Đập vào mắt khách tham quan là chiếc drone màu trắng Patroller trông tựa như một chiếc phi cơ nhỏ đang xoài cánh chiếm chiều rộng đến 18 mét tại khu trưng bày. Giám đốc Tổng cục Vũ khí Khí tài phụ trách về chương trình phát triển đồ hôn chiến lược SDT giới thiệu về một vật thể bay nặng 1,2 tấn này, và theo ông thì đây là công cụ để thu thập những thông tin tình báo phục vụ cho bên bộ binh hoạt động ở độ cao 5.000 mét.
Ce drone est un moyen de reconnaissance, de surveillance du champ de bataille.
Drone này là phương tiện cho phép thu thập thông tin, quan sát tình hình trên chiến trường và từ đó hướng dẫn một số những thao tác cần làm. Công cụ mới này phục vụ cho lực lượng bộ binh. Drone được trang bị hai bộ phận đặc biệt. Thứ nhất là quả cầu tròn ở phía dưới bụng drone và thứ hai là một loại radar được gắn trên thân drone. Quả cầu này mang theo camera quan sát sử dụng thế hầm ngoài để phát hiện mọi vật thể phát nhiệt. Còn radar thì có tầm quan sát xa đến 20-30 cây số và nhất là có khả năng theo dõi các mục tiêu di động.
Ở vào thời điểm mà công nghệ thông tin chiếm một vị trí quan trọng, các vật thể kết nối vừa là một điểm mạnh, tuy nhiên cũng có thể là những kẽ hở dễ bị nhiễu sóng, dễ bị tấn công bằng tin học. Drone Patroller do tập đoàn Safran, con chim đầu đàn của Pháp trong các lĩnh vực hàng không, không gian và quốc phòng chế tạo, liệu có lo bị hacking hay không?
Les risques de hacking non. Après si jamais il a des le drone a des soucis, il s'est rentré tout seul
Nguy cơ drone bị hacking thì không. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều sự cố hay bị nhiễu sóng thì chiếc patroller tự động quay về căn cứ. Chúng tôi không lo rủi ro mất kiểm soát loại drone này.
Chính trong thời đại công nghệ kỹ thuật số và công nghệ thông tin càng lúc càng chiếm vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột và nhất là trong xung đột ở cường độ cao như ông Emmanuel Kiva thuộc bên bộ quân lực Pháp đã ghi nhận, thì những công nghệ cho phép thu ngắn nhất cái thời gian giữa việc thu thập và truyền tải thông tin mang tính chiến lược càng lúc càng lớn. Chính vì thế mà ở gian trưng bày Nanotrack, Jean-Yves Cadorel, đại diện cho tập đoàn 3ZA Engineering, giới thiệu về một sản phẩm mới. Công ty này có trụ sở ở Orléans, nằm trên dòng sông Loire, miền Tây nước Pháp, và trong tủ kính trưng bày của hãng thì có những thiết bị chỉ lớn bằng hai ngón tay. Thế nhưng tổng giám đốc của công ty Jean-Yves Cadorel giải thích, nhờ công nghệ Golden Modulation mà mỗi một thiết bị nhỏ xíu phát sóng đi xa đến hàng trăm cây số thay vì chỉ vài chục cây số như hiện tại. Và công nghệ mới này trong giai đoạn thử nghiệm chừng 12 tháng nữa sẽ được thương mại hóa.
En autonomie, on consomme moins de 2 quarts de watt pour faire des communications à plusieurs centaines de kilomètres.
Về mức tự chủ thì đây là công nghệ chỉ cần có 1/4 watt để phát đi hay thu thập thông tin cách xa hàng trăm cây số. Đây là những vật thể rất nhỏ cho phép chúng ta cấy những con bọ để thu thập thông tin, cũng như là những thiết bị để phát đi những thông tin vừa nhận được. Golden Modulation là công nghệ rất hiệu quả trong việc trao đổi thông tin ở những vị trí cách nhau rất xa. Đây là một công nghệ an toàn, không sợ bị đối phương làm nhiễu sóng. Chính vì thế mà công nghệ mới này hoàn toàn có chỗ đứng trong lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể khai thác Golden Modulation trong các mục tiêu dân sự, ví dụ như là để giám sát mực nước sông ngòi, để phòng các vụ cháy rừng hay giám sát môi trường, vân vân.
Nói về những sản phẩm lưỡng dụng phục vụ cả trong các sinh hoạt dân sự và quân sự, thì công ty khởi nghiệp 22 của François Martens mới vừa hoạt động từ 2015 đã rất tự hào giành được một hợp đồng với bên bộ quân lực Pháp để tăng cường an ninh cho các căn cứ quân sự. François Martens, giám đốc 22, trình bày về vai trò của AI trong các hoạt động của ông.
On a plusieurs champs dans le civil. Je vous prends deux exemples très concrets. On est dans ce qu'on appelle le retail, donc la consommation grand public.
Trong lĩnh vực dân sự, hiện có hai thí dụ cụ thể. Một là chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo để quan sát lượng khách ra vào các trung tâm thương mại, các cửa hiệu, thời điểm nào đông người nhất. Khách hàng ở lại trong cửa hiệu bao nhiêu lâu và họ chú ý đến những mặt hàng nào. Đó là những thông tin cho phép cửa hàng nắm bắt thị hiếu của khách chính xác hơn và thích nghi với các sở thích của người tiêu dùng. Một thí dụ thứ nhì là AI được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Ảnh và video thu được cho phép nâng cao năng suất của một số nhà máy sản xuất.
Dans le domaine militaire, c'est ce qu'on a signé donc très récemment avec le ministère des Armées.
Công ty vừa ký hợp đồng với bộ quân lực để bảo vệ một số cơ sở của quân đội. Đây là nơi có hàng trăm km hàng rào, có vài chục camera giám sát. tất cả những hình ảnh thu được từ camera cần phải được phân tích, sức người không thể làm xuể. Nếu như chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo, thì tất cả những hình ảnh đó đều được phân tích một cách trực tiếp, và như vậy, mọi hiện tượng khả nghi hay bất thường đều sẽ được phát hiện ngay lập tức. Các bên liên quan như vậy có thể thẩm định về mức độ rủi ro, và nhất là phải phản ứng như thế nào trước hoàn cảnh đó.
Cũng chính vì điểm này mà 22 được xem là một công ty khởi nghiệp mang tính chiến lược đối với ngành công nghệ quốc phòng. Điểm nhấn của hội chợ Eurosatory năm nay là công nghệ kết nối, công nghệ robot trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, mà theo các nhà quan sát thì gần 1/3 lãnh thổ của nước này đã bị Nga gài mìn. Ông Joachim Mache, đại diện cho tổ chức mang tên Capacité trực thuộc Đại học ở Nantes, đã mang một con robot gỡ mìn đến trưng bày.
Donc robotic sensitive minesweeper, donc c'est un robot qui va réaliser des opérations de détection de mines à l'aide de différents capteurs qui sont situés en amont du robot. Donc le robot, c'est une base mobile qui va se déplacer de manière autonome sur un théâtre d'opération. À l'avant du robot, on va avoir différents types de capteurs sans contact et avec contact qui vont permettre de localiser des objets dans le sol. Et les objets dans le sol, ça peut être des objets naturels ou des mines. Et tout l'enjeu du projet, c'est de qualifier ces objets et de détecter la présence ou non d'une mine.
Bảo vệ an toàn và sinh mạng cho các quân nhân cũng như là cho nhân viên phục vụ trên chiến trường cũng là mục tiêu của Sensin. Morgan Jacob chịu trách nhiệm về dự án sử dụng hệ thống liên lạc NFC để phát hiện những vết nứt ở bên trong áo chống đạn.
Aujourd'hui, le moyen qui est utilisé principal pour détecter ces fissures, c'est de faire des rayons X.
Phương tiện duy nhất để phát hiện rằng những tấm vật liệu gốm ở bên trong áo chống đạn có bị vỡ, nứt hay không, là phải đưa tất cả chúng về một nơi có trang bị máy X-quang. Điều đó tốn kém về thời gian và đòi hỏi một số phương tiện, và cũng sẽ là rất bất tiện trên chiến trường. Với công nghệ mới thì ở bất cứ nơi nào chúng ta có thể phát hiện áo chống đạn có bị hư hại gì ở bên trong hay không. Đơn giản là chúng ta sử dụng hệ thống liên lạc NFC và một phần mềm. Cô thấy đây này, trong chưa đầy 10 giây chúng ta phát hiện là chiếc áo này không bị hư hại ở bên trong, tức là có mức độ an toàn tốt. Trái lại, chiếc áo phía bên kia thì không, do tấm gốm ở bên trong đã bị nứt vỡ.
Vào lúc trên toàn thế giới đang diễn ra tổng cộng là 59 cuộc xung đột vũ trang, 28 trong số ấy đang hoành hành tại châu Phi, thế nhưng cộng đồng quốc tế lại tập trung nhiều vào xung đột ở Gaza và nhiều hơn nữa là vào cuộc chiến tại Ukraine. Trong cuộc xung đột này thì Hoa Kỳ và châu Âu không ngừng cung cấp vũ khí, đạn dược cũng như là các hệ thống phòng thủ cho Ukraine. Chính vì thế mà ở khu vực triển lãm, hệ thống pháo tự hành César của Pháp hay là Leopard của Đức luôn đông kín người. Tương tự như vậy, gian trưng bày xe tăng và thiết giáp của Pháp, lớp Scorpion với những loại như Jaguar, Servian hay Griffon cũng rất được chiếu cố.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Putin công du Việt Nam cấp nhà nước. Nga và Bắc Triều Tiên ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược. Tại Biển Đông, Manila tố cáo tuần duyên Trung Quốc lần đầu tiên khám xét tàu thuyền Philippines. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Hà Nội phải chăng Tổng thống Nga Putin giúp Việt Nam tăng trọng lượng trước Trung Quốc ở Biển Đông. Mục theo dòng thời sự, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, mối đe dọa chưa từng có nhắm vào an ninh Hoa Kỳ kể từ sau chiến tranh Triều Tiên. RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.